Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 19 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7. Cầu xin để trong tất cả các dân nước, các cuộc bầu cử chính quyền diễn ra trong công lý, minh bạch và lương thiện, và trong sự tôn trọng những quyết định tự do của các công dân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng thứ Ba, 29 tháng 6, tới đây lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để trao dây pallium cho hơn 30 vị tổng giám mục chính tòa. Ban phụng vụ của Đức Thánh Cha chưa công bố con số và danh tánh, nhưng theo báo chí có khoảng 35 vị sẽ đến Roma nhận dây pallium, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tân tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm. Có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây pallium được lấy từ những con chiên màu trắng, được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Agnes ở đường Nomentana Roma nuôi, và hàng năm cứ đến ngày lễ kính thánh nữ Agnes tử đạo 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha. Và ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện Thánh Cecilia, dòng viện Đức gần Vatican nuôi, để xén lấy lông làm len và đan thành dây pallium. Dây pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của giám mục. Thánh Simeon thành Thessalonica viết, dây pallium chỉ Chúa cứu thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của ngài trên thánh giá. Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh ngài nâng chúng ta lên cao. Dây này cũng biểu hiệu sự hiệp thông giữa vị tổng giám mục chính tòa với tòa thánh Phêrô.
Paris, Đức Hồng Y Nassar Lasayer, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit Liban, kêu gọi chấm dứt làn sóng các tín hữu Kitô tại nước này di cư ra nước ngoài. Đức Hồng Isaiah bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm tại Pháp trong những ngày này, trong đó ngài đã gặp gỡ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và nhiều giới chức đạo đời tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau khi gặp Tổng thống Pháp hôm 17 tháng 6, Đức Hồng Isaiah cho biết con số các tín hữu Kitô tại Liban và toàn Trung Đông tiếp tục giảm sút vì các cuộc xung đột và bầu không khí căng thẳng trong vùng, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế thúc đẩy họ đi nơi khác tìm công ăn việc làm. Đức Hồng Y nói, cần chấm dứt làn sóng xuất cư của người trẻ Liban, nhưng không thể trách cứ những người đi nơi khác để tìm công ăn việc làm. Những người di cư sang các nước Ả Rập, họ có thể trở lại Liban, nhưng điều này thật là khó khăn đối với những người Liban di cư sang Úc hoặc Canada. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Thượng Phụ Sayer cũng nói đến vấn đề an ninh, đặc biệt là vấn đề võ khí của nhóm Hồi giáo Hezbollah, là nhóm có chiến lược và những lợi lộc riêng. Các đảng đa số tại Liban muốn rằng chỉ có quân đội tại đây được quyền võ trang, nhưng nhóm Hezbollah chủ trương rằng phe kháng chiến như họ phải được quyền có võ khí để chống lại sự gây hấn của Israel. Đại đa số dân Liban không đồng ý có hai quân đội trên lãnh thổ quốc gia của họ. Về quan hệ với Syria, Đức Hồng Isfayer nói với Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội Pháp rằng, Liban hy vọng có những quan hệ tốt với tất cả các nước láng giềng, đặc biệt là nước Syria gần nhất, nhưng quan hệ này không luôn luôn diễn ra như mong muốn.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia tái lên tiếng bênh vực việc treo các biểu tượng tôn giáo, đặc biệt là các thánh giá tại các lớp học trong các trường công lập. Các giám mục công bố thông cáo hôm 16 tháng 6 trước viễn tượng Tòa án cấp cao về nhân quyền của Âu Châu sắp cứu xét và công bố phán quyết về vấn đề này. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia khẳng định rằng sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo, đặc biệt là thánh giá, phản ánh tâm tình tôn giáo của các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái và không đưa tới sự áp đặt hoặc loại trừ, nhưng biểu lộ một truyền thống mà tất cả mọi người đều biết và nhìn nhận trong giá trị tinh thần cao quý của thánh giá và như một dấu hiệu của một căn tính cởi mở đối thoại với mọi người thiện chí, nâng đỡ và bênh vực những người túng thiếu, khổ đau, không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc hoặc quốc tịch. Thông cáo của các giám mục Italia cũng viết, chúng tôi cầu mong rằng trong việc cứu xét vấn đề tế nhị là việc treo các biểu tượng tôn giáo, các giới hữu trách để ý đến những tâm tình tôn giáo của dân chúng và những giá trị ấy, cũng như để ý sự kiện tại tất cả các nước Âu Châu người ta đang khẳng định và ngày càng phát triển quyền tự do tôn giáo một cách tích cực hơn, trong đó có quyền trưng bày các biểu tượng tôn giáo. Các giáo hội Kitô đều cổ võ đối thoại với các giáo hội và tôn giáo khác, cũng như hành động trong tư cách là thành phần thực tại của quốc gia liên hệ. Sau cùng, các giám mục hy vọng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu sẽ phù hợp với nguyên tắc phụ đới hiện có giữa các quốc gia và các tổ chức Âu Châu trong niềm tôn trọng truyền thống ngàn đời của mỗi dân tộc và mỗi quốc gia.
Hội đồng giám mục ECOS cũng lên tiếng bênh vực việc duy trì thánh giá tại các nơi công cộng. Tuyên bố hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Edinburgh, Chủ tịch Hội đồng giám mục ECOS nói rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu cần phản ánh tinh thần bao dung và tự do tôn giáo. Trong một xã hội đa nguyên và đa văn hóa, giáo hội và nhà nước tách biệt nhau rõ ràng, nhưng điều này không có nghĩa là người ta phải từ bỏ các truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia. Và Đức Hồng Y nói thêm rằng, tôi hy vọng Tòa án Nhân quyền Âu Châu củng cố các giá trị của tự do và tinh thần bao dung vốn thuộc về gia sản Kitô của chúng ta. Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở cấp cao nhất sẽ nhóm vào ngày 30 tháng 6 tới đây để thảo luận về một phán quyết hồi tháng 11 năm ngoái của tòa cấp dưới phạt Italia vì đã cho treo thánh giá tại các trường công lập và gọi đây là điều vi phạm tự do tôn giáo của những người không thuộc Kitô giáo. Đơn kiện hồi đó do một phụ nữ Italia gốc Bắc Âu đệ nạp.
Hartford, Hội hiệp sĩ Colombo đã đạt tới mức trợ giúp kỷ luật trong năm qua với hơn 151 triệu 100 ngàn Mỹ Kim, tức là tăng thêm 1 triệu so với năm 2008 trước đó. Nguyên hội đồng tối cao của tổ chức này trợ giúp hơn 34 triệu 627 ngàn Mỹ Kim, phần còn lại do các chi hội đóng góp. Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do linh mục Tôi Tớ Chúa Michael McGibney thành lập năm 1882 ở bang Connecticut và hiện có hơn 1 triệu 800 ngàn đoàn viên, phần lớn tại Hoa Kỳ, nhưng cũng hiện diện tại Canada, Mexico, Philippines và một số nước khác. Ông Carl Anderson, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, cho biết, tổng cộng trong 10 năm gần đây, số tiền mà hội này tài trợ cho các hoạt động bác ái lên tới 1 tỷ 367 triệu Mỹ Kim và hơn 600 triệu giờ làm việc thiện nguyện.
Vatican, Đức Thánh Cha và Giáo hội không bỏ mặc các tu sĩ dòng Chiến sĩ Chúa Kitô và phong trào Nước Chúa Kitô. Trên đây là nội dung thông cáo được nhắc lại hôm 17 tháng 6 vừa qua, sau khi cha Alvaro Corcuera Martinez del Rio, bề trên tổng quyền dòng Chiến sĩ Chúa Kitô, được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Dòng Chiến sĩ Chúa Kitô đang trải qua giai đoạn khó khăn vì vị sáng lập là cố linh mục Marcial Maciel Dengoyado, người Mexico, đã có đời sống bê bối nhưng bây giờ mới bị phát hiện. Trong thời gian qua, Tòa Thánh đã cử 5 giám mục thanh tra các cơ sở của dòng, và ngày 30 tháng 4 đã có cuộc họp tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với 5 giám mục thanh tra đến báo cáo kết quả. thông cáo cho biết, Đức Thánh Cha nhìn nhận lòng nhiệt thành chân thực của phần lớn các tu sĩ chiến sĩ Chúa Kitô và Ngài không bỏ mặc các tu sĩ và các thành viên phong trào nước Thiên Chúa của dòng này. Trái lại, giáo hội quyết chí tháp tùng họ và giúp đỡ họ trên con đường thanh tẩy đang chờ đợi họ.
Washington từ năm 2002 đến 2009, 6 tổ chức chuyên thực hiện hoặc cổ võ phá thai tại Mỹ đã nhận được ít nhất gần 1 tỷ Mỹ Kim do tiền thế liên bang, theo một phúc trình mới do Sở Kế toán của Chính phủ công bố hôm 16 tháng 6 vừa qua. Trong số 6 tổ chức đó có Liên hiệp Quốc tế làm cha mẹ có kế hoạch, Liên hiệp Hoa Kỳ về việc làm cha mẹ có kế hoạch và Hội đồng Dân số Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ Peter Olson thuộc Đảng Cộng hòa bang Texas và 30 đại biểu khác của Quốc hội, cùng với 5 thượng nghị sĩ đã yêu cầu Sở Kế toán của Chính phủ Mỹ công bố phúc trình vừa nói. Ông Olson nói, với món nợ quốc gia hơn 13.000 tỷ Mỹ Kim, tức là mỗi người dân Mỹ mắc nợ 118.000 Mỹ Kim, chúng ta phải kiểm soát kỹ lưỡng mỗi Mỹ Kim do liên bang tài trợ. Sự kiện các tổ chức phá thai này chi dùng những ngân khoản như vậy là điều xúc phạm đến phần lớn nhân dân Mỹ. Hạ nghị sĩ Chris Smith, một tín hữu công giáo thuộc Đảng Cộng hòa bang New Jersey, tố giác rằng ngân khoản nước Mỹ sử dụng để tài trợ kỹ nghệ phá thai trong và ngoài nước đã gia tăng đáng kể từ khi ông Obama được bầu làm Tổng thống. Hiện nay có 260 quân y viện Hoa Kỳ trên thế giới thực hiện các vụ phá thai.
Vatican, giáo phận Thượng Hải bên Trung Quốc đã trao tặng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hai kỷ vật nhân dịp kết thúc năm linh mục vừa qua. Hai kỷ vật này gồm có một bức ảnh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải vẽ trên lụa, đằng sau có lời kinh do Đức Thánh Cha soạn dâng lên Đức Mẹ như được trình bày trong thư Ngài gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc hồi năm 2007. Kỷ vật thứ hai là ảnh Đức Mẹ nổi bằng gỗ quý của một cây trên đồi đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Hai kỷ vật trên đây đã được cha Matthew Châu, dòng tên, đã từng bị giam cầm 27 năm trong ngục tù nhà nước Trung Quốc và hiện sống ở Đài Bắc, trao cho Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 6 vừa qua. Cha Matthew Châu đã cùng một linh mục khác người Hoa, cha Cổ Quang Trung, đến Roma tham dự cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục, kết thúc năm linh mục.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Hôm ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng, đám đông nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy ra. Người bảo rằng, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Qua bài phúc âm trên đây chúng ta thấy, Chúa Giêsu có lẽ là nhà quảng cáo dở nhất trên thế giới, vì thường thường những người quảng cáo tài ba là người biết giấu giếm những khó khăn, những khuyết điểm hoặc tất cả những gì làm cho khách hàng sợ mà không dám mua sản phẩm của họ. Thế nhưng ở đây, Chúa Giêsu lại nói rõ ràng trắng đen về những đau khổ và khó khăn của thân phận người theo Chúa. Chúa không biết bọc đường viên thuốc đắng Ngài trình bày cho thiên hạ. Nhưng cũng vì thế, chúng ta có thể nói được rằng Chúa Giêsu là nhà quảng cáo thành thật nhất thế giới. ngay từ đầu, Ngài đã chỉ cho những người muốn theo Ngài biết rõ những khó khăn, yêu sách, những từ bỏ sâu rộng đang chờ đón họ nếu họ muốn đi theo Ngài để tìm được sự sống chân thực. Nhìn rõ hơn viên thuốc đắng mà Chúa Giêsu không muốn bọc đường cho nó trong bài phúc âm này. Khi Phêrô tuyên xưng Chúa là Đức Kitô được sức dầu là đấng Messia thiên hạ đang đợi trông, thay vì khen Phêrô, Chúa lại cấm các môn đệ không được nói tới, và Ngài lại nói về con người, cái tước hiệu mà sách ngôn sứ Isaiah đoạn 53 nói tới như người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, nghĩa là Đức Giêsu là người đầy tớ đau khổ để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Và sau khi tiên báo cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn sắp tới của Ngài, Chúa Giêsu thấy họ còn đang chìm đắm trong sự ham hố danh vọng, muốn nhắm ghế bộ trưởng trong vương quốc mà họ nghĩ là Chúa sắp tái lập ở Israel. Lúc đó Chúa Giêsu mới nói, ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình đi vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Chúng ta biết rằng, từ bỏ mình là từ chối coi mình như trung tâm và mục đích của đời mình, còn vác thập giá là sẵn sàng chịu mọi đau khổ và thử thách. Nhưng nó cũng còn một ý nghĩa khác nữa. Chữ thập giá giống như chữ tàu trong tiếng Do Thái. Trong Cựu Ước, chữ đó được coi như một dấu hiệu hộ mạng, dấu hiệu đòi người mang nó phải phó thác hoàn toàn cho Thánh Ý Chúa. Chẳng hạn sách Ezekiel đoạn 9 từ câu 4 đã nói về những thiên sai cơn thịnh nộ Chúa phái đến để tiêu diệt nhân trần, ngoại trừ những kẻ mang dấu hiệu tàu. Từ bỏ mình và vác thập giá, hai điều đó có liên hệ mật thiết với nhau, và có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn xu hướng của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Đó chính là định luật chết đi để sống lại, từ bỏ để tìm thấy mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện ngay từ lúc Ngài dìm mình trong sông Giô-đan cho đến suốt cuộc đời Ngài và khi chịu chôn táng trong mồ để phục sinh vinh hiển sau đó. Chính vì ý thức về định luật ấy, Thánh Phaolô tông đồ giữa lúc còn là tù nhân ở Roma đã tỏ ra hân hoan trong Chúa vì Ngài xác tín những đau khổ của Ngài góp phần mở rộng nước Chúa. Như thánh nhân đã viết cho các tín hữu thành Colosse, tôi vui mừng cho những đau khổ tôi chịu vì anh em và tôi hoàn tất trong thân xác mình điều còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đau khổ thập giá Kitô để cứu độ bản thân và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng nó làm cho các tín hữu trở nên giống Chúa Kitô hơn, đấng đã chiến thắng sự ác trong cái chết trên thập giá và đã phục sinh qua đau khổ và cái chết. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi. Lời này của Chúa Giêsu đã mang lại sức mạnh cho bao nhiêu tín hữu trong cuộc chiến chống lại bạo lực và bất công, và họ sẵn sàng theo Chúa trên con đường đau khổ và yêu thương trong niềm trung thành với Ngài. Đức Cố Hồng Y Slippy, cố giáo chủ Công giáo Ukraine, đã từng chịu tù đày nhiều năm ở miền Siberia thời Cộng sản Liên Xô cho đến khi được trả tự do nhờ sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng John 23. Ngài đã kể lại trong một hội nghị của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhóm tại Königstein bên Đức năm 1981 rằng, tôi chấp nhận cảnh tù ngục này như một việc đền tội, và tôi dâng nó để cầu cho anh chị em, để anh chị em khỏi vác thánh giá này. Tôi chúc lành và cầu nguyện cho anh chị em. 5 lần mỗi ngày tôi cầu nguyện cho tất cả các giáo dân của tôi. Chủ nhật tôi cử hành thánh lễ và mỗi ngày đọc kinh triều. Họ đã đề nghị tôi bỏ đạo, nhưng tôi từ chối. Chính nghĩa của Thiên Chúa phải chiến thắng. Anh chị em hãy gìn giữ đức tin của cha ông mình. Tóm lại, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa gọi hỏi mới tín hữu Kitô những người dấn thân theo Ngài. Phải chăng chúng ta đã đi theo đúng con đường Chúa đã chỉ cho chúng ta, con đường từ bỏ, hay chúng ta luôn cố vớt vát danh vọng, tiện nghi cho cuộc sống, vớt vát những gì chúng ta đã dấn thân theo Chúa và gắn bó với những của cải trần thế và không ý thức giá trị của những đau khổ thường nhật?
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận thế giới nhất trong những tuần qua, có lẽ là cuộc tranh giải túc cầu thế giới đang diễn ra tại Nam Phi. Đây là lần đầu tiên một cuộc tranh giải bóng đá thế giới được tổ chức tại một quốc gia Phi Châu. Ngoài tính chất thể thao, giải túc cầu năm nay còn mang một ý nghĩa xã hội đặc biệt nữa, vì trong những năm dài đen tối của chế độ phân biệt chủng tộc, bóng đá là con đường duy nhất có thể giúp người da đen Nam Phi thoát ra ngoài tệ nạn của chế độ này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ký giả Angelo Insoli, cộng tác viên của Nguyệt San Aggiornamenti Sociali, cập nhật xã hội của dòng tên ở Italia, nhấn mạnh rằng, cần phải nhìn nhận rằng trong thời gian phân biệt chủng tộc, giới thượng lưu da đen Nam Phi không có lối thoát nào khác ngoài phạm vi bóng đá. Phạm vi này là trái độn không bị chính sách phân biệt chủng tộc chế ngự hoàn toàn, nghĩa là tuy cấm những đội banh hỗn hợp đen trắng, nhưng vấn đề cho người da đen được tổ chức hàng ngũ đội banh của mình. Chính vì thế, những dịp đấu bóng đá tại khu vực Soweto của công nhân da đen là những cơ hội lễ lạc lớn để người da đen ca hát nhảy múa đùa vui theo đúng tinh thần Phi Châu. Chỉ từ sau thập niên 1990, giới thể thao bóng đá da đen mới từ từ chính thức trở thành nhân vật chính trong nước Nam Phi và tái xác định vai trò nền tảng của bộ môn thể thao này trong tiến trình phát triển và hình thành của quốc gia Nam Phi ngày nay. Cũng liên quan đến Phi Châu, đầu tuần qua, một cuộc nghiên cứu của Network Readiness Index do hai học viện quốc tế soạn thảo và công bố trên mạng Internet đã cho biết rằng, mặc dù có một số tiến triển, nhưng Phi Châu vẫn là lục địa có số người biết sử dụng Internet thấp nhất thế giới. Theo tài liệu này được hãng tin Misna ở Roma lấy lại trong tuần qua, Phi Châu chỉ có 86 triệu người biết sử dụng Internet trên tổng số hơn 991 triệu người dân. Tunisia là quốc gia đứng đầu danh sách các nước Phi Châu có khả thể sử dụng các kỹ thuật thông tin và truyền thông tốt nhất Phi Châu, tiếp theo là Maroc và đảo Mauritius. Còn Ai Cập là nước có số người sử dụng Internet cao nhất lục địa này, với 12 triệu 600 ngàn trên tổng số 77 triệu dân. Nam Phi đứng hàng thứ ba tại Phi Châu và hàng thứ 62 trên toàn thế giới. Hạ chót là nước Chad. Tại các nước Nam sa mạc Sahara, giá cả nhập mạng lại ở vào mức độ mắc nhất thế giới.
Nhật Bản hiện đang phải đương đầu với hiện tượng mùa đông dân số tại đây. Những ngày vừa qua, chính quyền Nhật Bản đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó tỷ lệ sinh sản tại Nhật đang ở hàng rất thấp vào năm 2009, không thay đổi chút nào so với năm trước đó, tức là chỉ có 1,37 người con cho mỗi phụ nữ. Tỷ lệ sinh sản tại Nhật đã hạ xuống hạng thấp nhất là 1,26 người con cho mỗi phụ nữ hồi năm 2005. Kết quả cuộc nghiên cứu vừa công bố cho thấy nguy cơ một cuộc khủng hoảng phát sinh từ sự bất quân bình giữa con số người trong lớp tuổi lao động ngày càng giảm sút, nhưng phải gánh gồng trọng lượng phí tổn của lớp người hưu dưỡng ngày càng gia tăng nhân số. Mặt khác, cuộc khủng hoảng đang làm đình trệ đà phát triển kinh tế hiện nay cùng với những điều kiện lao động khó khăn là những nhân tố khiến cho người trẻ chần chờ chưa muốn lập gia đình, và nếu có gia đình lại không muốn sinh con. Chính quyền Nhật e sợ rằng dân số Nhật Bản có thể rơi từ 127 triệu người hiện nay xuống còn 95 triệu vào năm 2050 tới đây, là năm mà cứ 2 trên 5 người Nhật sẽ ở lớp tuổi trên 65 nếu không có thay đổi nào đáng kể trong khuynh hướng hiện nay. Chính quyền Nhật đương nhiệm thuộc đảng Trung Tả lên nắm chính quyền từ tháng 9 năm 2009, đặt cuộc chiến chống hiện tượng mùa đông dân số là một trong những trọng tâm hoạt động của mình. Trong số những biện pháp đã được chấp thuận trong lĩnh vực này, có việc thành lập những nhà trẻ mới và nhất là trợ cấp gia đình trị giá 13.000 yen, tức khoảng 115 euro mỗi tháng cho mỗi người con, cho đến khi hết bậc trung học cấp 2. Các biện pháp này đã được ban hành hồi mùa xuân vừa qua và chính thức có hiệu lực trong tuần này. Một cuộc nghiên cứu hồi năm 2009 đã cho thấy rằng 40% tổng số người Nhật không cảm thấy nhu cầu cần phải sinh con sau khi lập gia đình.
Tại Indonesia, tổ chức thiện nguyện Liên hiệp quan sát quyền trẻ em vừa công bố báo cáo về việc áp dụng hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em trong những năm từ 1997 đến 2009 tại đây. Theo báo cáo vừa nói thì hiến chương về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc chỉ là một văn bản chết tại Indonesia vì trên thực tế không hề được áp dụng. Hàng triệu trẻ em tại Indonesia vẫn không được hưởng những quyền lợi căn bản nhất. Trái lại, các em còn bị lạm dụng tính dục, bóc lột sức lao động và chịu biết bao nhiêu hình thức kỳ thị khác. Ngược lại với hiến chương quyền trẻ em, luật pháp Indonesia cho phép trẻ em 12 tuổi được liên hệ tính dục, 8 tuổi đã phải chịu các hình phạt luật pháp và có thể bị bỏ tù như mọi người trưởng thành. Theo Hội đồng Quốc gia bảo vệ trẻ em, gần 90% tổng số trẻ em bị câu lưu điều tra trong năm 2009 đã bị tống giam và 57% trong số này bị giam chung với các tù nhân trưởng thành. Indonesia đã phê chuẩn Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào năm 1990 và sau đó vào năm 2002 đã công bố một sắc lệnh của Tổng thống về lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, Tổ chức Liên Hiệp quan sát quyền trẻ em nhận định rằng sắc lệnh này không xứng hợp với hoàn cảnh hiện nay và yêu cầu chính quyền Indonesia soạn thảo bộ luật đặc biệt về tất cả các quyền của trẻ em, từ quyền tự do tín ngưỡng đến quyền được giáo dục và được bảo vệ sức khỏe. Cũng trong báo cáo nói trên, Tổ chức Thiện nguyện Liên Hiệp quan sát quyền trẻ em đề nghị chuẩn nhận các hiệp định Liên Hợp Quốc chống tệ nạn buôn bán trẻ em, lạm dụng tính dục hay là dùng các em thiếu nhi trong kỹ nghệ phim ảnh dâm ô. Để thực hiện báo cáo nói trên, Liên Hiệp quan sát quyền trẻ em đã theo dõi 377 trẻ em tại 14 tỉnh trên khắp lãnh thổ quốc gia trong suốt 2 năm rưỡi. Trong số các trẻ này, có nhiều em đã phải bỏ học. Một số khác thuộc các nhóm thiểu số đã từng là nạn nhân bạo hành tính dục hay là trẻ em đường phố. Báo cáo có nhiều dữ kiện đối nghịch với các thống kê của chính quyền, nhưng theo Ban Điều hành Liên Hiệp, chính quyền chỉ thấy những điều hay, điều đẹp mà thôi. Còn chúng tôi dành tiếng nói quyết định cho chính các trẻ em.
Ngày 15 tháng 6, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo thường niên cho biết rằng con số người tản cư tị nạn đã lại gia tăng trong năm ngoái 2009. Theo báo cáo này, lý do chính khiến con số người tị nạn hay tản cư gia tăng trong năm 2009 chính là tình trạng bất ổn tiếp tục kéo dài tại Afghanistan và Iraq, cũng như các thiên tai đó đây trên khắp trái đất. Theo báo cáo, trên thế giới hiện có 15,2 triệu người tị nạn, 27,1 triệu người phải tản cư và 983.000 người tị nạn chính trị, tổng cộng là 43,3 triệu người, tức là tăng 1,3 triệu so với năm trước đó. Một nhân vật cấp cao của Cao ủy tị nạn là ông Volker Türk nhận định rằng thế giới không trở nên an ninh hơn trong năm 2009. Bạo lực gia tăng tại Pakistan, Iraq vẫn không được an bình, tình hình bấp bênh tại Somalia, căng thẳng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Yemen, Cộng hòa Trung Phi, v.v. Còn các cuộc chiến rộng lớn hơn như Afghanistan thì vẫn chưa thấy triệu chứng kết thúc.
Cũng trong tuần qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo hàng năm về các dịch vụ buôn bán người trên thế giới hiện nay. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kiểm điểm tình hình buôn người tại 177 quốc gia trên trái đất. Theo báo cáo, trong năm 2009 vừa qua, đã có trên 12 triệu người trở thành nạn nhân của các dịch vụ buôn người. Đã có 13 quốc gia bị báo cáo liệt vào danh sách có nhiều vi phạm trầm trọng nhất trong lĩnh vực này, trong đó có Iran, Bắc Hàn, Cuba, Birmania, Ả Rập Saudi, Sudan và Zimbabwe. Trong số các nước bị quan sát coi chừng có Singapore, Thái Lan, Kosovo, Afghanistan và Việt Nam. Riêng trường hợp Singapore và Thái Lan, báo cáo cảnh giác rằng có nhiều phụ nữ đến từ các nước lân cận như Trung Quốc, Phi Lật Tân, phỉnh gạt là có công ăn việc làm tử tế, nhưng rồi bị buộc sa vào cảnh mại dâm. Báo cáo cũng đặc biệt chú ý đến thảm kịch của các trẻ em bị buộc phải cầm súng chiến đấu. Bà Maria Otero, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Phát triển Dân chủ Hoa Kỳ, nhận định rằng các dịch vụ buôn bán người là một sản phẩm của tình trạng căng thẳng hoặc tranh chấp. Đây chính là một đe dọa đối với an ninh quốc phòng, sức khỏe công cộng và với nền dân chủ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu xin để trong tất cả các dân nước, các cuộc bầu cử chính quyền diễn ra trong công lý, minh bạch và lương thiện, và trong sự tôn trọng những quyết định tự do của các công dân. Ý nguyện này phản ánh một nhu cầu rất lớn nơi nhiều dân nước ngày nay, đó là nhu cầu cần có một nền dân chủ thực sự, chứ không phải là thứ dân chủ trá hình. Dân chủ đích thực có nghĩa là các công dân được tham dự tích cực vào việc hình thành và điều khiển đời sống quốc gia. Sự tham dự này đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do chính trị của người dân, và không bắt buộc họ phải theo một ý thức hệ độc tôn nào. Người công dân phải được quyền tự do biểu lộ quan điểm chính trị, và điều này có nghĩa là họ phải được quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, tự do chọn lựa những người đại diện cho mình để tham gia vào guồng máy lập pháp hoặc hành pháp. Đức Thánh Cha John Paul II trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 ở đoạn 46 đã khẳng định rằng, giáo hội quý trọng chính thể dân chủ vì nó đảm bảo sự tham gia của các công dân vào những lựa chọn chính trị và đảm bảo cho nhà cầm quyền cơ hội được bầu lên, đồng thời cũng kiểm soát nhà cầm quyền hoặc thay thế họ một cách ôn hòa khi thấy đó là điều thích hợp. Vì thế, giáo hội không thể ủng hộ việc thành lập những nhóm lãnh đạo thu hẹp là những người vì tư lợi hoặc vì những mục tiêu ý thức hệ chiếm đoạt quyền bính quốc gia. Một nền dân chủ đích thực là điều chỉ có thể có trong một quốc gia pháp quyền và dựa trên căn bản quan niệm đúng đắn về con người. Nền dân chủ đòi phải kiểm chứng những điều kiện cần thiết để thăng tiến hoặc là cá nhân mỗi người nền giáo dục và huấn luyện về các lý tưởng đích thực hoặc là đặc tính làm chủ của xã hội nhờ kiến tạo những cơ cấu để người dân tham gia trong tinh thần đồng trách nhiệm. Cuốn Tất yếu đạo lý xã hội công giáo do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình công bố hồi tháng 10 năm 2004 cũng khẳng định rằng, trong chế độ dân chủ, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Các tổ chức đại diện dân phải chịu một sự kiểm soát thực sự hữu hiệu từ phía tập thể xã hội. Sự kiểm soát này có thể được thực hiện trước tiên qua các cuộc tuyển cử tự do, giúp chọn lựa và thay thế các đại diện. Về phía những người được bầu, họ có nghĩa vụ trả lẽ hay tường trình về công việc của họ. Điều này được bảo đảm qua sự tôn trọng định kỳ việc bầu cử. Đó là một yếu tố cấu thành sự đại diện dân chủ. Trong thực tế, quá nhiều quốc gia, tuy có tiếng là dân chủ, nhưng nhà cầm quyền thường lèo lái hoặc gian lận trong các cuộc bầu cử, mua bán lá phiếu, dọa nạt, cưỡng bách và không tôn trọng quyền tự do của các công dân. Đó là một sự thoái hóa của chế độ dân chủ. Về điểm này, cuốn Tất yếu đạo lý xã hội công giáo trong đoạn số 411 cũng khẳng định rằng, trong số những sự thoái hóa của chính thể dân chủ, sự tham nhũng chính trị là một trong những hình thức trầm trọng nhất, vì nó đồng thời phản bội các nguyên tắc của luân lý và các quy luật của công bằng xã hội. Nó làm thương tổn sự điều hành đúng đắn của nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực trên quan hệ giữa nhà cầm quyền và dân chúng, làm cho gia tăng sự bất tín nhiệm đối với các tổ chức công quyền, làm cho dân chúng dần dần chán ngán đối với chính trị và các đại diện chính trị, khiến cho các cơ chế bị suy yếu. Sự tham nhũng bóp méo tận gốc rễ vai trò của các định chế đại diện, vì dùng nó như một môi trường đổi trác chính trị giữa người yêu cầu và sự đáp ứng của nhà cầm quyền. Như thế, những chọn lựa chính trị cổ võ những mục tiêu hạn hẹp của những người có phương thế ảnh hưởng trên những chọn lựa đó và ngăn cản sự thực thi công ích của mọi người dân. Trong ý hướng trên đây, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu xin Chúa giúp, hầu trong tất cả các nước, các cuộc bầu cử chính quyền diễn ra trong công lý, minh bạch và lương thiện, và trong sự tôn trọng những quyết định tự do của các công dân.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do Ban Hợp xướng Hưng Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Yeah.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Roma, Hội đồng Giám mục Italia tái lên tiếng bênh vực việc treo các biểu tượng tôn giáo, đặc biệt là các thánh giá, tại các lớp học trong các trường công lập. Paris, Đức Hồng Inasala Sphere, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite Liban, kêu gọi chấm dứt làn sóng các tín hữu Kitô tại nước này di cư ra nước ngoài. Hartford, Hội hiệp sĩ Colombo đạt tới mức trợ giúp kỷ lục trong năm qua với hơn 151.100.000 Mỹ Kim, tức là tăng thêm 1 triệu so với năm 2008 trước đó. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.